Kính chào quý nhà trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn Houston 900 AM và cũng on air ở Dallas, cũng của Network của Đài Sài Gòn. Tôi là Tom Hoàng. Chương trình Luật pháp và đời sống đến với thính giả mỗi thứ tư từ 4 giờ đến 5 giờ chiều với luật sư Vivian Hằng Phan và tôi là Tom Hoàng. Chúng tôi sẽ trở lại trong giờ lát. Chào quý nhà trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng và mỗi tuần đều có luật sư Vivian Hằng Phan. Luật sư Vivian bằng vài phút sẽ vô với phòng VM với thính giả trong giờ lát. Ngay bây giờ thì chỉ có mình Tom thôi. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu quý khán giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi ở đâu mà nghe được giọng của Tom, Houston, Galveston, Arlington, Dallas, Fort Worth, tất cả những suburb của khu Dallas, Fort Worth, Metroplex đều có thể gọi tới nhiều studio nằm ở Houston, gọi thẳng tới studio của Houston 713-664-8002. Thế giả cũng có thể theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn và cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn trên mạng network, trên mạng internet là daisaigon.com, hay là qua smartphone 213-493-0128, 213-493-0128. Gọi vào đó thì nghe được chương trình và đi đâu mà có điện thoại, smartphone cũng nghe được. Và theo dõi qua internet daisaigon.com. Lúc nào cũng có thể nghe được những chương trình của tất cả những chương trình của Đài 900 AM ở Houston. Dù mình ở Internet, tất cả các bạn nào nghe cũng được. Thế giả nào mà có hàng xóm, gia đình hay bạn bè ở những tiểu bang khác cũng theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn.com, sẽ có tất cả những chương trình của Đài 900 AM cũng như chương trình Luật pháp và đời sống, chương trình của luật sư Vivian Hằng Phan và Tom đến với thính giả mỗi thứ tư từ 4 giờ tới 5 giờ chiều. Dạ thưa, mời luật sư Vivian nào.
Xin chào luật sư Tom, xin chào quý vị thính giả. Trước khi chúng ta Vivian và luật sư Tom nhận vào cú điện thoại hỏi về vấn đề luật pháp và đời sống, Vivian cũng muốn nhắc quý vị là nếu quý vị nào chưa đi bầu thì xin quý vị đi bầu, cái đó là quyền lợi của quý vị. Nếu mà mình bỏ đi cái quyền lợi của mình thì có thể là những cái thống kê nó sẽ cho thấy là nếu mà Việt Nam mình không có bầu nhiều thì nếu mà có những ứng cử viên họ ra thì họ sẽ không có để ý gì tới Việt Nam mình, họ cũng không có để ý tới những cái gì mà mình, những nhu cầu của người Việt Nam mình. Khi mà họ thấy nếu mà mình không có số người Việt Nam nhiều cho mấy cho nên họ cũng không thèm để ý tới mình. Cho nên Vivian khuyến khích tất cả quý vị nào có quốc tịch rồi nên đi bầu. Hiện nay ở Harris County của mình, nó là Vivian biết được là có khoảng cỡ chừng 42.000 người Việt có tên Việt Nam ghi danh để đi bầu, và bây giờ là đang trong thời gian early voting, có nghĩa là đi bầu sớm. Thì cái thống kê cái số cho thấy là cái tối của từ cái lúc tối của thứ ba hồi tối hôm qua thì tổng cộng người Việt Nam mình đi bầu được là 6.500 trên cái số là 42.000 ở quận Harris thôi. Vivian không biết Dallas với lại Fort Bend hay những quận khác thì ra sao, nhưng mà Vivian khuyến khích là quý vị nên đi bầu. Luật sư Tom có gì muốn nói không?
Dạ vâng, nếu mà ở trong cái list của quận mình, chính là quận Harris County đi, tại vì ở Dallas mình chưa có những con số, nhưng mà nếu như vậy đó thì người Việt Nam mình 42.000 mà có 6.000 người đi vô early voting thì mình 1/7, tức là cỡ mười mấy phần trăm mà early voting, cái đó là cũng tốt hơn những năm trước. Tại nhiều khi Việt Nam mình không bỏ phiếu nhiều, thì cái đó cũng là cũng hay. Năm nay thì người Việt Nam mình lên tiếng nói lên tiếng nói của mình, thì đó rất hay. Thì nhưng mà mình hy vọng là sẽ bỏ phiếu rất nhiều, nhiều chừng nào thì những người ra ứng cử và chính phủ và những người đang giữ những vị trí mà quyết định về những cái lợi tức cho người Việt Nam, cho cộng đồng người Việt Nam mình, người ta mới nghe mình. Đó, thì ở đây khán giả cũng biết mình không có dùng áp lực hay súng đạn gì để control tất cả mọi người, nhưng mà có ba cái quan trọng nhất: cái phiếu của mình và cái đoàn kết của người Việt Nam mình đi một đường hướng, và cái thứ ba là nếu có, mình nên ủng hộ bằng cái check của mình, bằng tiền bạc của mình cho những người mà ra ứng cử. Thì nếu mà được đạt được tất cả ba cái đó thì cái lực của mình nó sẽ rất mạnh, và về sau này người Việt Nam mình, tất cả những người đồng hương muốn đòi hỏi gì, chính phủ sẽ nghe, và những người đại diện mình sẽ có cái lỗ tai lớn hơn để nghe những lời cái đòi hỏi của mình, phải không sư Vivian?
Dạ đúng rồi, cái vụ bầu cử này nó rất là sôi nổi và rất là, Vivian thấy nó rất là cay co và rất là gần với nhau, cho nên quý vị đừng có nghĩ là một cái lá phiếu của quý vị nó không có quan trọng, nó rất là quan trọng, phải không luật sư Tom? Thí dụ như là nước 99 độ thì nó chưa có sôi, nhưng mà thêm một độ thôi, 100 độ thì nó sẽ sôi, cho nên thêm một cái lá phiếu của quý vị có thể make a difference, có thể làm một cái chuyện gì khác xảy ra, nó có thể make a difference. Thì mình không biết nói tiếng Việt cái đó ra sao, nhưng mà
dạ, thì dù mình có thể, cái phiếu của mình là cái phiếu mà có thể đẩy một người nào thắng hay để một người nào rớt. Và kỳ này ở Houston có rất nhiều người ủng hộ những người ra ứng cử. Đó là tùy theo cá nhân của mình, nếu ủng hộ người đó tại vì người đó là Việt Nam thì nên đi bỏ phiếu. Tom chắc chắn là ở Houston này có ít nhất khu Houston, Sugarland với Harris County, Fort Bend County, Harris County có ít nhất hai người Việt Nam ra ứng cử cho Congress của tiểu bang Texas, một người đàn ông, một người đàn bà. Và những quận khác cũng có những người Việt Nam ứng cử, dù không có nổi tiếng, không có những cái vô trong những vị trí mạnh, nhưng mà ở đâu cũng có cái bước đầu tiên. Mình biết bò trước khi biết đi trước khi biết chạy, thì mình phải đi những mình phải cố gắng giúp những người Việt Nam mình đã ứng cử. Thí dụ như anh Hiêu Bịch Võ đi chậm, từ từ mới chạy được, thì mình phải đứng sau lưng những người nào mà mình ủng hộ. Thông không có nói là Thông ủng hộ anh Hiêu Bịch Võ, tại mình không được nói như vậy. Nhưng mà quý khán giả cũng biết mình ủng hộ những người nào mà có thể binh vực cho mình, và những người nào có cái record hồi đó giờ mà để ý đến cộng đồng người Việt Nam mình.
Những người nào có lương tâm, có lương tâm tốt.
Dạ, lần số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Và một tuần nữa, thứ tư tuần tới, tất cả thính giả cũng sẽ biết, chỉ trừ có một chuyện gì mà rất là lạ xảy ra. Thứ tư tuần tới mình ngồi đây mình sẽ biết ai là sẽ là tổng thống của nước Mỹ, và người Việt Nam nào ra ứng cử tiểu bang này, tiểu bang Cali, hay là ở Dallas hay đâu, mà những người nào là người Việt Nam hay là bạn của cộng đồng người Việt Nam được thắng cử, là thứ tư tuần sau mình biết. Đừng có để cho thứ tư tuần sau mình hối hận là mình nên làm gì mà quên làm, hay không có thời giờ làm gì. Đừng có đợi tới ngày lúc đó mà hối hận, muốn làm gì làm ngay bây giờ, tại vì kỳ này là một cái cơ hội mình bỏ phiếu rất là quan trọng, rất là quan trọng. Quan trọng theo tôi nghĩ là hồi đó tới giờ, đây là kỳ này là rất quan trọng hơn tất cả những năm trước. Nếu mà mình có cơ hội và mình có quyền bỏ phiếu, mình nên dùng cái phiếu của mình để nêu lên những gì mình muốn nói. Tại vì không phải là chỉ có những người nào mình ủng hộ ở đây, phải không luật sư Vivian? Nhưng mà mình bỏ phiếu để sao? Để mình lát một cái hòn gạch cho một cái đường dài, để ảnh hưởng tới những gì từ cái liên hệ từ Việt Nam với Mỹ, từ Mỹ với Việt Nam. Nếu mình có tiếng nói ở đây, tiếng nói mình sẽ mạnh hơn nếu mình nói lên tiếng nói đó. Còn nếu mình im lặng, không ai để ý đến mình hết. Và bằng số điện thoại phòng studio là 713-664-8002. Giờ để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả đầu tiên cho xin tên là hello.
Hello, dạ chào luật sư
ạ. Thế chào mời.
Có câu hỏi á, là tôi lãnh tiền mà tiền thất nghiệp mỗi tháng là hết rồi, nhưng mà bây giờ tôi bị phạt là tại vì tôi đã xài quá cái số tiền đó đó. Bây giờ mỗi tháng nó bắt tôi phải trả 500 đồng mà tôi không thể nào trả được 500, thành ra mỗi tháng chỉ trả có 100. Mà bây giờ nó gửi thư về nó nói nó đòi đưa ra tòa. Rồi tôi không biết là như vậy có sao không, hay là tôi có thể tiếp tục trả 100 hay là phải bắt buộc phải trả 500 cho.
Okay. Dạ vâng, cho Tom hỏi là 100 đó là tự động mình tình nguyện trả hay là có người nào có sự đồng ý với họ cho mình trả góp?
À, cái đó là tự nó bắt mình phải trả 500, nhưng mà cái này tôi không thể trả hết nổi, thành ra tôi chỉ trả nó có 100 thôi à, tình nguyện trả chứ không phải là
dạ vâng.
Nó bắt buộc.
Dạ,
nó bắt buộc là phải trả 500 lận.
Dạ, Tom hiểu rồi. Ok. Tại vì cái case của bà rất là tế nhị nên mình không dám hỏi thêm mà không dám trả lời rất nhiều chi tiết on air. Tom chỉ khuyên là nếu mà chính phủ để mình trả lời cho nó tổng quát đi, tiền của chính phủ cho đó, tiền food stamp hay là Medicaid, Medicare, tất cả những cái đó, even tiền mà những cơ quan chip giúp mình, những cái gì mà tiền mà chính phủ giúp mình là giúp những người mà cần giúp, cần sự giúp đỡ. Họ có một cái guideline là những cái điều kiện là tại là nếu phải làm bao nhiêu tiền ít, làm bao nhiêu cao nhất một năm, gia đình có bao nhiêu người, thí dụ đi ở mình có tài sản như thế nào, có bao nhiêu tiền trong nhà băng thì chính phủ mới giúp. Tại chính phủ không có đủ khả năng để giúp tất cả mọi người. Tom cũng rất muốn chính phủ giúp cho Tom mỗi tháng cho mình một số tiền, nhưng mà tại vì mình biết là có những người khác cần sự giúp đỡ của mình hơn, thì tiền thuế của mình đóng vô đó để giúp cho những người mà xui không được thành công bây giờ thì giúp người ta thời gian ngắn đó. Ok, thì những cái program đó như vậy, nếu mà ngày hôm nay mình cần giúp đỡ chính phủ cho, ngày mai ngày mốt mình có job, mình phải trách nhiệm của mình phải cho chính phủ biết để ngừng cái đó lại liền. Nếu mình tiếp tục mình nhận tiền của chính phủ và mình cũng đi làm, tức là mình có lợi tức và mình cũng lãnh được tiền giúp chính phủ của chính phủ, thì chính phủ điều tra ra được là đòi cái số tiền đó lại. Khi họ đòi lại, họ gửi thơ cho mình biết là chúng tôi ngưng cắt ngay đây, tại vì tại sao bà hay ông nhận số tiền này mà không cho chúng tôi biết là bây giờ có việc làm rồi mà tiếp tục nhận. Thì cái đó đó thành ra luật theft là lừa gạt ăn cắp tiền của chính phủ. Thì họ có thể đưa mình ra tòa, và họ đưa mình ra tòa có thể bỏ mình vô tù. Tại vì khi mình ký giấy tờ xin tiền chính phủ, có một cái đơn đề là nếu mà tôi có đủ khả năng, có việc làm, tôi sẽ cắt liền. Nếu không, tôi chấp nhận là tôi lừa gạt chính phủ, tôi chấp nhận là những lời gì tôi khai ngày hôm nay về sau này sẽ không đúng nữa. Mà nếu cái lời đó không đúng thì tôi là người lừa chính phủ, thì tôi chấp nhận tất cả những hậu quả xảy ra. Thì nếu mà bây giờ mình không có một sự thương lượng gì với lại cái cơ quan mà đang đòi tiền đó, người ta sẽ đưa cảnh sát tới nhà bắt mình. Thì cái đó rất là xui cho mình. Thì trở lại để trả lời câu hỏi của chị đó, bây giờ chị nên thương lượng với họ liền hay chị nên nhờ người luật sư nào giúp chị liền? Chị đừng để cái này kéo dài lâu, tại vì Tom thấy chuyện xảy ra rất nhiều. Cá nhân Tom cũng có đại diện cho một số người bị như vậy. Có những người mà có người trong gia đình đó, luật sư Vivian qua đời rồi mà không cho chính phủ biết, mà cái tiền cứ gửi vô account hoài rồi cứ dùng, nghĩ là ok không ai biết thì thôi, nhưng mà họ cũng giờ sau này họ biết ra thì nó ok. Mỗi tháng bỏ vô 500, bây giờ người đó chết 2 năm nay rồi, giờ cứ nhân lên đi 24 tháng nhân cho 500 thì trả lại cho chúng tôi 90.000 đồng này. Không có thì bây giờ tính sao? Một là dĩ nhiên họ không có đủ chỗ nhà tù để chứa những người như mình, không phải là quá ác, nhưng mà tại mình cần tiền thì mình dùng đó. Nhưng mà nếu mà mình không làm gì hết, họ sẽ tìm chỗ để bỏ mình vô tù. Bởi vậy họ không đủ chỗ để chứa mình nên họ sẽ thương lượng, họ tức là chính phủ sẽ thương lượng cho mình cơ hội trả góp lại. Và về sau trở đi, nếu mình xin tiền của chính phủ, có thể không cho nữa. Thì cái lời khuyên của Tom đó là nên tìm một người luật sư đại diện sớm là tốt nấy. Dù đó là người luật sư của chính phủ, hay một luật sư mình quen, hay một người luật sư mình mướn. Hay là nếu được, nếu tiếng Anh rành, thì nên gọi tới chỗ mà họ liên lạc mình đó, xin họ một cái buổi họp liền và thương lượng để cho xin trả góp. Chứ đừng để họ bỏ mình vô tù. Tại nếu như vậy, có thể mình chưa vô quốc tịch, sẽ không bao giờ được vô quốc tịch và sẽ bị trục xuất về Việt Nam, tại vì lừa gạt chính phủ Mỹ để lấy benefit, để lấy tiền của chính phủ. Ok, cái gì nếu được bà liên lạc người luật sư nào gần nhà bà đó và tham khảo người đó sớm là tốt đấy nha. chuyện cũng khá quan trọng. Ok, thank you. Số điện thoại là 713-664-8002. Dạ thưa mời chính giả đến giải kế tiếp cho xin tên này. Hello. Hello, dạ thưa mời ạ. Dạ, chào ạ.
Hello.
Dạ, hello, dạ, chào ông ạ. Ông on air đó. Dạ, mời chính giả đến giải kế tiếp cho xin tên này. Hello. Hello, dạ thưa mời chính giả đến giải kế tiếp ạ. Hello.
Dạ, tôi là ông Nguyễn đấy, ban luật sư.
Dạ, thưa chào ông ạ.
Vâng, tôi xin luật sư làm ơn cho tôi hỏi là tôi được cái visa rồi tôi sang nước Mỹ này một năm, nhưng mà trong cái thời gian ở nước Mỹ này tôi có quyền đi làm được không ạ?
Dạ, thưa cái visa của ông qua đây là du lịch phải không ạ?
Vâng, tôi đi thăm người nhà.
Dạ, chú Nguyễn, nếu mà chú có visa qua đây để đi du lịch, để thăm người nhà không thì chú không có thể đi làm được. Chính phủ Mỹ không cho chú đi làm với cái visa mà đi thăm gia đình thôi. Cái diện đó không có thể nào cho chú đi làm được.
Cảm ơn hai luật sư.
Dạ.
Chào hai luật sư.
Dạ vâng dạ, cảm ơn ông ạ. Dạ, good luck ông. Dạ thưa mời thính giả trực tiếp cho xin tên. Hello. Số điện thoại phòng studio là 713-664-8002. 713-664-8002. Dạ thưa mời thính giả trực tiếp ạ. Hello.
Alo.
Dạ thưa mời bà. Alo, dạ thưa mời ạ.
Alo, em muốn.
Dạ trước khi tiếp tục mời bạn nhỏ radio xuống được tí mà tại vì nghe là nghe qua cái điện thoại thôi. Nếu mà mình nghe qua radio á thì sẽ trễ cái delay, tức là nói xong rồi cứ cỡ 1 hay 2 giây sau mới nghe trên radio thì cái chương trình nó bị echo. Nên nếu bạn nhỏ radio xuống nghe qua điện thoại thì nói chuyện dễ hơn. Ok.
Đủ 5 năm thì khoảng tháng mấy em có thể nộp đơn hiện quốc tịch.
À, chị dập lặp lại câu hỏi được không
ạ? Dạ, em đi theo diện cha mẹ và lãnh con cái á, thì đến tháng 12 năm sau á, là em đủ 5 năm. Thì em hỏi luật sư rằng khi nào á, thì em có thể nộp đơn để em thi quốc tịch.
Ok.
Tháng mấy thì em có thể nộp đơn để thi quốc tịch.
Dạ, thưa mời luật sư Vivian ạ.
Theo Vivian nghĩ thì có thể là chị có thể nộp đơn có thể 90 ngày trước khi đó. Miễn sao mà tới cái lúc mà chị thi quốc tịch là chị có đủ tròn 5 năm. Nếu mà chị muốn biết thêm chi tiết thì Vivian nghĩ là khuyên là chị nên liên lạc với một người luật sư chuyên làm về di trú ở gần nhà chị để giúp đỡ cho chị về vấn đề hồ sơ và cộng trừ nhân chia những ngày tháng của chị qua Mỹ từ lúc nào giờ nào để cho biết rõ hơn chi tiết là cái ngày nào hợp lệ hơn cho chị để chị nộp đơn để xin vào quốc tịch. Cảm ơn chị.
Ok, dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ thưa mời thính giả kế tiếp cho xin tên này. Hello.
Xin chào quý vị luật sư trên đài, tôi tên là Minh đó.
Dạ chào ông Minh ạ.
Lúc nãy quý vị luật sư có nói về chuyện mà đi bầu cử, kêu gọi những người mà có quốc tịch đi bầu cử đó. Tôi muốn xin hỏi cái này hồi từ lâu tôi nghe là cái kiểu bang Texas là đa số là nghiêng về đảng Cộng Hòa. Vậy thì nếu mà mình bầu tổng thống mà đảng Dân Chủ thì coi như nó cũng không có lợi gì nhiều quá.
Dạ thưa anh nói như vậy thì cũng đúng một phần mà cũng không hoàn toàn đúng. Tại vì mình không biết là tiểu bang Texas năm nay sẽ ngã về Dân Chủ hay Cộng Hòa. Thật ra không ai biết được hết. Họ đoán lại là trong bao nhiêu năm nay phần đông là Cộng Hòa. Không ạ? À, thì thí dụ tiểu bang khác phần đông là Dân Chủ thì những người khác họ không bao giờ bỏ phiếu. Nhưng mà khi mình nhìn lại mình thấy đó là không phải mình bỏ phiếu chỉ cho ông tổng thống không, nhưng mà có rất nhiều chuyện, rất nhiều vị trí mà trong khu vực của mình ảnh hưởng mình mỗi ngày, mình nên bỏ phiếu cho cái đó. Thí dụ cho cái bond của Metro năm nay là tiền thuế của mình mua tiền thuế nhà với tiền thuế mua bán ở đây thì Metro có giữ một số tiền để xây đường hay là để cho những xe bus, thì năm nay cái bond đó lại có đưa lên để bỏ phiếu, hay là những người đại diện khu vực của mình. Thì anh nói như vậy là cũng một phần cũng đúng, rất nhiều người nghĩ như anh thì đó không có sai, là mỗi họ tính theo mỗi tiểu bang. Nếu mà tiểu bang Texas nhiều người nhất bỏ phiếu cho Cộng Hòa mà mình ủng hộ cho Dân Chủ thì cái phiếu mình không đi tới đâu hết, tại vì theo luật của liên bang đó là một là lấy hết, hai là không được gì hết. Tức là nguyên tiểu bang ngã về Dân Chủ hay nguyên tiểu bang ngã về Cộng Hòa, tất cả cái phiếu đó sẽ mang lên Washington, phải không ạ? Thì anh nói như vậy là đúng. Nếu mà ở đây lúc nào cũng Cộng Hòa hết, mà mình là dân chủ, thì mình bỏ phiếu tổng thống có thể không có hiệu lực gì hết. Nhưng mà mình không biết là năm nay như thế nào, không ai biết được hết đó. Tại vì rất nhiều, theo lịch sử nước Mỹ, rất nhiều năm, nhiều người rất surprise là, thí dụ hồi đó là ai cũng nghĩ là ông Carter sẽ thắng, mà trong thời gian gần tới, tự nhiên tới lúc ra cái ngày bỏ phiếu, thì ông Reagan thắng lớn, mà thắng quá lớn, những cái tiểu bang ổng không ngờ thắng được, mà ổng thắng hết luôn. Đó, tại vì những người có thể nghĩ là tiểu bang của mình thế nào cũng ngã về bên ông Carter, nhưng mà thật ra những người đó ta không không cần bỏ phiếu, những người khác người ta mang hết lực ra, người ta bỏ phiếu cho ông Reagan thì ông Reagan thắng. Đó, thì và thêm nữa, không phải mình chỉ bỏ phiếu cho tổng thống không, nhưng mà nguyên một cái list từ chánh án, phải không luật sư Vivian? Từ chánh án và từ commissioner và Congress là nghị viên của tiểu bang, đó, tất cả những cái quyết định gì của tiểu bang đều có thể bỏ lên phiếu cho tuần tới để mình bỏ phiếu. Thì thông đồng ý anh là có thể cái phiếu anh không hiệu lực gì hết nếu mà anh nghĩ là đảng khác sẽ thắng và đảng của anh không thắng. Nhưng mà nếu như vậy thì anh cũng đã bỏ rơi những người mà local, những người địa phương ra ứng cử. Tại vì anh cũng biết rồi, là nhiều khi trong thành phố Houston á, là những người mà thường thường á, ngã về đảng Dân Chủ lại thắng. Nhưng mà trong Harris County thì những người ngã về đảng Cộng Hòa hay thắng. Nhưng mà anh biết là Houston là nằm ở trong Harris County. Thì anh thấy không, tùy theo cái chỗ khu nào mình ở, mà nếu mà anh không bỏ phiếu tại vì anh nghĩ là chứ sao đảng mình không có thắng được về tổng thống, thì anh quên, anh để rơi rớt những người mà trong mình có thể ủng hộ, mà những người đó cũng có thể mất cái phiếu anh nếu mà anh chỉ nghĩ về tổng thống thôi. Chương trình Luật Pháp Và Đời Sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật Pháp Và Đời Sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.